Centrelink áp dụng hệ thống đối chiếu thu nhập của người lãnh trợ cấp với sở thuế kể từ 1 tháng 7 năm 2016 với mục đích đòi lại khoảng 4 tỷ đô la và trong 6 tháng qua họ đã gửi ra gần 200.000 lá thơ. Tổng trưởng xã hội Christian Porter nói rằng đây không phải là thơ đòi nợ mà chỉ yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc cung cấp bằng chứng vì các số liệu thu nhập của những người lãnh trợ cấp xã hội không ăn khớp với nhau, theo những gì được ghi nhận tại Sở Thuế và Centrelink. Các vụ khiếu nại đã xuất hiện trên báo chí từ cuối năm 2016, khi một số người quả quyết họ không hề thiếu những khoản tiền mà Centrelink đang đòi. Hội đồng các sắc tộc Úc Châu nói rằng lá thơ viết bằng tiếng Anh của Centrelink đã làm cho nhiều di dân và người tị nạn lo sợ vì họ từng sống dưới những chế độ hay hiếp đáp người dân. Phát ngôn nhân của hội đồng bà Emma Campbell nói rằng người tị nạn không hiểu hết nội dung lá thơ của Centrelink.
Dù tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của bạn, thì để đọc hiểu lá thư cũng là đã một điều khó khăn. Còn nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất, thì chắc hẳn là bạn sẽ hoảng sợ lắm.
Dân biểu đảng lao động Anthony Albanese cho biết ông nhận được nhiều khiếu nại từ các cử tri trong đơn vị của mình. Một người trong số đó là ông Tony Barber, 29 tuổi, ở Sydney. Trước Giáng sinh, ông này nhận được thơ của Centrelink đòi 4.500 đô la. Ông Tony bị ung thư, phải nghỉ việc trong năm 2010 để theo hóa trị và nhận tiền trợ cấp trong thời gian này, trước khi trở lại làm việc một năm sau đó. Ông Albanese nói rằng Centrelink có vẻ đã tính thu nhập của ông Tony như bình thường, mà không trừ đi khoảng thời gian ông nghỉ bệnh.
I can tell you that people have been ringing elected offices around the country who feel.
Tôi có thể nói với quý vị là những người gọi cho văn phòng dân biểu trên cả nước, họ là những người dễ bị tổn thương, nhiều người không nói được tiếng Anh, người già. Đây không phải chỉ là vấn đề hành chính đâu, là một chính trị gia vốn thường xuyên nhận thư, nhưng những thư đòi nợ này rất là dã man, không có kèm chi tiết gì nhiều mà ngay lập tức dọa sẽ cho người liên lạc đòi nợ.
Dĩ nhiên những ai nghĩ rằng chi tiết trong lá thơ của Centrelink không đúng đều có thể khiếu nại. Nhưng phát ngôn nhân của cơ quan trợ giúp pháp lý Legal Aid ở Victoria, ông Dan Nicholson, nói rằng vì trở ngại ngôn ngữ, nhiều người sẽ gặp khó khăn khi khiếu nại.
Những người bị tâm thần hay những ai tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất, họ sẽ cảm thấy khó khăn để thu thập tất cả những thông tin mà Centrelink yêu cầu hoặc thậm chí tìm hiểu thông tin cần thiết trên trang mạng rất phức tạp của Centrelink.
Nhưng chính phủ vẫn khăng khăng hệ thống đối chiếu với sở thuế là hiệu quả và trong 6 tháng qua cho biết đã thu hồi được 300 triệu đô la. Phó Thủ tướng ông Barnaby Joyce nói với đài ABC, chính phủ tin tưởng vào hệ thống đòi nợ tự động của Centrelink.
Chúng tôi không xin lỗi khi mà chúng tôi đang tìm cách chấn chỉnh để giới hạn tối đa những trường hợp trả trợ cấp lố quy định. Chúng tôi phải làm việc này bởi vì người lãnh trợ cấp không chịu kiểm tra. Chúng tôi chỉ đơn giản để cho computer gửi thư cho các thân hữu. Đây là thu nhập quý vị khai với sở thuế, còn đây là những gì quý vị khai với Bộ Xã hội. Chúng không ăn khớp với nhau. Quý vị cần giải thích tại sao có sự sai biệt đó.
Phát ngôn nhân của đối lập về các dịch vụ xã hội, bà Linda Burney nói rằng đảng lao động ủng hộ việc đòi nợ, nhưng nghĩ rằng cách mà chính phủ đang làm có vấn đề.
Vấn đề là ở cách tính toán, là phương pháp được sử dụng hoàn toàn sai. Sở thuế tính trung bình thu nhập của anh trong 12 tháng, nhưng tính vậy không chính xác. Trong 169.000 lá thơ họ đã gửi ra, thiếu một thứ, đó là không xét đến khía cạnh con người.
Được biết, Ủy viên Giám sát Truyền thông Timothy Pilgrim đã xác nhận là văn phòng của ông đang xem xét các hoạt động đối chiếu dữ liệu của Centrelink thực hiện.